là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều nay, thứ hai ngày 5 tháng 2 năm 2024 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những tin chính sau.
Đồng chí Đỗ Đức Duy, Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy thăm và chúc Tết các đơn vị trực Tết Nguyên đán 2024.
Sôi động thị trường hoa những ngày giáp Tết.
Phòng An ninh Chính trị Nội bộ Công an tỉnh vừa phối hợp với Thanh tra Sở Y tế xử lý 4 cơ sở khám chữa bệnh tư nhân không đủ điều kiện, xử phạt 5 đối tượng với tổng số tiền 250 triệu đồng. Những thông tin quốc tế nổi bật trong ngày và tin tức thể thao sẽ được biên tập viên chương trình tổng hợp chuyển tới quý vị và các bạn. Bây giờ là nội dung chi tiết. Nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, chiều nay mùng 5 tháng 2 tức 25 tháng Chạp, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã đến kiểm tra tình hình, thăm động viên và chúc Tết một số đơn vị làm nhiệm vụ Tết trên địa bàn thành phố Yên Bái, trong đó có Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Cùng đi có lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Sở Thông tin Truyền thông, Sở Y tế. Báo cáo với đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và đoàn công tác, đồng chí Nguyễn Thanh Thủy, Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh cho biết, năm 2023 trong bối cảnh khó khăn chung, đặc biệt là những thách thức đặt ra cho Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh khi là đơn vị tiên phong trong số các đài phát thanh truyền hình trên cả nước thực hiện cơ chế tự chủ chi thường xuyên. Cùng với xu thế đang chuyển dịch sang hạ tầng số có ảnh hưởng rất lớn đến việc thu hút nguồn lực quảng cáo. Trong bối cảnh đó, hơn 100 cán bộ viên chức của đài đã nỗ lực khắc phục khó khăn, hoàn thành vượt mức 5 nhiệm vụ được giao theo chương trình hành động số 135 của Tỉnh ủy, được Tỉnh ủy ghi nhận là một trong những đơn vị có sự bứt phá vươn lên mạnh mẽ trong thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023. Trong năm, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh đã hoàn thành trên 17.700 chương trình và sản phẩm đặt hàng, mở mới hàng chục chương trình phát thanh truyền hình để thực hiện tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị của tỉnh, trọng tâm là các chuyến thăm và làm việc của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại tỉnh, các lễ hội văn hóa du lịch của tỉnh. Chủ động phối hợp với các cơ quan báo chí trong cả nước cung cấp tư liệu, cộng tác tin bài, kết nối các đài bạn tiếp sóng và live stream trên các sự kiện của tỉnh. Bên cạnh đó, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh cũng tập trung tuyên truyền hiệu quả về việc nâng cao chỉ số hạnh phúc, thúc đẩy chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh. Trong năm, đài cũng vinh dự được nhận nhiều bằng khen của tỉnh về công tác thông tin tuyên truyền, đạt một giải B, giải báo chí quốc gia và nhiều giải thưởng báo chí của các bộ ngành trung ương như giải báo chí Diên Hồng, tuyên truyền đối ngoại, giải báo chí toàn quốc về phòng chống tham nhũng tiêu cực, giải báo chí toàn quốc về sự nghiệp giáo dục đào tạo. Với nguồn lực đầu tư còn khiêm tốn, song Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh đã nỗ lực vươn lên xếp thứ 13 trên 60 đài phát thanh truyền hình trên cả nước về mức độ trưởng thành trong chuyển đổi số của cơ quan báo chí. Đồng chí Đỗ Đức Duy, Bí thư Tỉnh ủy đã ghi nhận đánh giá cao sự chủ động của Đài Phát thanh Truyền hình trong thực hiện nhiệm vụ, nhất là việc sớm hoàn thành các phóng sự, chương trình văn nghệ giải trí phát sóng vào dịp Tết với đề tài phong phú, đa dạng thể loại, phản ánh toàn diện các lĩnh vực đời sống kinh tế xã hội, góp phần tạo không khí vui tươi phấn khởi, động viên các tầng lớp nhân dân đón Tết đầm ấm vui tươi, đồng thời xây dựng kế hoạch trực Tết đảm bảo ổn định chương trình, bám sát các hoạt động theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh trong những ngày Tết, đảm bảo chăm lo Tết cho đội ngũ cán bộ, viên chức và người lao động của cơ quan. Gửi lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất đến toàn thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy mong muốn thời gian tới đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên của đài cần bám sát chương trình hành động số 188, kế hoạch số 155 của Tỉnh ủy về công tác tuyên truyền năm 2024, đẩy mạnh tuyên truyền những thành tựu của tỉnh sau hơn 3 năm thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp, tuyên truyền toàn diện hiệu quả công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế, các lĩnh vực đời sống xã hội, quảng bá sâu đậm hình ảnh đất và người Yên Bái đến bạn bè trong nước và quốc tế, tăng cường đổi mới nội dung các chương trình phát thanh truyền hình tiếng dân tộc, phục vụ bà con vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn. Cùng với đó, phải đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, truyền thông đa phương tiện, đáp ứng yêu cầu thông tin truyền thông trong kỷ nguyên số ngày nay. Tới thăm chúc Tết Đảng ủy, lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, đồng chí Đỗ Đức Duy, Bí thư Tỉnh ủy đã nghe báo cáo về công tác sẵn sàng chiến đấu, công tác chuẩn bị Tết cho cán bộ chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Đồng chí ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của lực lượng vũ trang tỉnh trong năm qua đã góp phần rất lớn trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đặc biệt là đã tham mưu cho tỉnh tổ chức thành công của diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh đạt loại xuất sắc, tích cực phối hợp cùng các ngành chức năng làm tốt nhiệm vụ khắc phục hậu quả mưa lũ tại huyện Mù Cang Chải. Đơn vị cũng chủ động các phương án tổ chức cho cán bộ chiến sĩ vui Tết đón xuân an toàn, tiết kiệm, sẵn sàng chiến đấu cao, xử lý tốt mọi tình huống xảy ra nhằm đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lưu ý cán bộ chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp tục bám sát chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, Quân khu 2, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về các nhiệm vụ trước, trong và sau Tết Nguyên đán. luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, chủ động các phương án sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống, tuyệt đối không để bị động bất ngờ, bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Đến thăm chúc Tết cán bộ y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh, đồng chí Đỗ Đức Duy, Bí thư Tỉnh ủy, đã nghe đơn vị báo cáo nhanh về công tác khám chữa bệnh, trực sẵn sàng cấp cứu phục vụ nhân dân dịp Tết Nguyên đán. Theo đó, với công suất thực tế 750 giường bệnh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đáp ứng tiêu chuẩn của Bệnh viện hạng 1. Năm 2023, điểm chất lượng của bệnh viện đạt 4,32 trên 5 điểm, hoàn thành nhiệm vụ tự chủ ti thường xuyên đạt 106% kế hoạch. Qua đánh giá, mức độ hài lòng của người bệnh đạt 98%, mức độ hài lòng của nhân viên y tế đạt 99%. Đồng chí Đỗ Đức Duy, Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận và đánh giá cao những kết quả cũng như đóng góp của đội ngũ y bác sĩ tỉnh nhà nói chung, Bệnh viện Đa khoa tỉnh nói riêng trong năm qua, đã đạt được nhiều thành tích xuất sắc, triển khai được nhiều dịch vụ kỹ thuật cao, đóng góp quan trọng vào sự phát triển của ngành. Để đáp ứng tốt nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, đồng chí Đỗ Đức Duy, Bí thư Tỉnh ủy mong muốn tập thể cán bộ y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp trong đấu thầu, đấu giá thuốc, vật tư, sinh phẩm, thiết bị y tế, bảo đảm công khai minh bạch, chống tiêu cực, đáp ứng tốt nhất nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân, xây dựng và phát triển bệnh viện bài bản theo tư duy mới, tiếp tục hợp tác với các bệnh viện trung ương và nước ngoài để đào tạo nâng cao tay nghề cho đội ngũ y bác sĩ, đáp ứng tốt hơn nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lưu ý trước mắt Bệnh viện Đa khoa tỉnh cần bám sát chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Bộ Y tế, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Y tế với các nhiệm vụ trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Trước thềm năm mới Giáp Thìn 2024, thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chúc Tết tập thể cán bộ y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Nhân dịp này, đồng chí Đỗ Đức Duy, Bí thư Tỉnh ủy đã thăm hỏi, tặng quà, động viên các bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.
Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc, sáng nay đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh cùng đoàn công tác đã đi thăm kiểm tra chúc Tết các đơn vị làm nhiệm vụ trực Tết trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Kiểm tra và chúc Tết tại Công ty Điện lực Yên Bái, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tạ Văn Long đánh giá cao nỗ lực vượt qua khó khăn, không ngừng nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ, chủ động trong công tác chuyển đổi số, đảm bảo nhiệm vụ kinh doanh, an sinh xã hội, xử lý tốt các sự cố xảy ra trên địa bàn, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ được giao. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chia sẻ với những vất vả của cán bộ, công nhân ngành điện trong thực hiện các nhiệm vụ được giao. Đặc biệt trong các dịp lễ Tết, các cán bộ, công nhân ngành điện đều phải gác lại niềm vui sum vầy bên gia đình, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ, cung cấp điện, phục vụ các hoạt động sự kiện của tỉnh, phục vụ sinh hoạt và sản xuất cho người dân doanh nghiệp. Thăm chúc Tết cán bộ, y bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Yên Bái, đồng chí Tạ Văn Long ghi nhận và biểu dương những kết quả đơn vị đạt được trong thời gian qua, nhân dịp đón Tết cổ truyền của dân tộc. Đồng chí gửi lời chúc mừng năm mới và mong muốn tập thể bệnh viện tiếp tục đoàn kết, đồng lòng, giữ vững và nâng cao y đức, nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ, làm thật tốt công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân, đặc biệt là trẻ em. Để đáp ứng nhu cầu chăm sóc, cứu chữa người bệnh, đồng chí đề nghị cán bộ, y bác sĩ, nhân viên Bệnh viện Sản Nhi duy trì trực 24/24 giờ, thực hiện tốt kế hoạch trực Tết đã đề ra, đảm bảo công tác cấp cứu, khám và điều trị bệnh trong dịp Tết. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cùng đoàn công tác đã trực tiếp xuống thăm hỏi, động viên, tặng quà các bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện Sản Nhi trong dịp Tết, thăm và chúc Tết Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động khu vực Tây Bắc đóng quân trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tạ Văn Long đã thông tin nhanh về tình hình phát triển kinh tế xã hội tại địa phương với cán bộ chiến sĩ của đơn vị. Thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Yên Bái, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tạ Văn Long gửi lời chúc tốt đẹp tới cán bộ chiến sĩ cùng thân nhân dịp Tết Nguyên đán và mong muốn Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động khu vực Tây Bắc tiếp tục có nhiều hoạt động, chương trình, kế hoạch để cùng với địa phương bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu quan trọng về kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội, sự kiện chính trị tại địa phương và khu vực.
Năm 2023, Yên Bái có 1.029 giải pháp được đề nghị công nhận sáng kiến cơ sở. Kết quả đã có 986 giải pháp được công nhận. Hầu hết các sáng kiến được công nhận đều có tính ứng dụng cao, mang lại hiệu quả thiết thực trong sản xuất, quản lý điều hành, góp phần giảm thời gian, sức lao động, tiết kiệm kinh phí. Nhờ những sáng kiến được công nhận đã có 150 cán bộ là tác giả sáng kiến được nâng lương trước thời hạn. Thời gian tới, Yên Bái tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá các giải pháp hữu ích ứng dụng vào cuộc sống và thực tiễn sản xuất tại địa phương, thực hiện các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn, trong đó có nội dung hỗ trợ hướng dẫn tạo điều kiện để các doanh nghiệp, tổ chức cá nhân bảo hộ sáng kiến có phạm vi ảnh hưởng và hiệu quả rộng rãi nhằm tăng khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường, đồng thời khen thưởng, tuyên dương, tôn vinh các tổ chức cá nhân điển hình, nhất là các tổ chức cá nhân có giải pháp sáng tạo đóng góp cho phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.
Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn chưa đầy một tuần nữa là đến Tết Nguyên đán Giáp Thìn. Thời điểm này, thị trường hoa cây cảnh trên địa bàn thành phố Yên Bái đã trở nên nhộn nhịp với các loại hoa cây cảnh độc đáo, phong phú, đa dạng về chủng loại và giá cả, phục vụ nhu cầu mua sắm, trang trí nhà cửa, trưng bày Tết của người dân. Không khí Tết ngày càng đến gần khi những chậu cây cảnh, quất và hoa Tết được bày bán khắp nơi. Thời điểm này, người dân đã đi tìm đào, quất và hoa để chơi Tết. Đào năm nay được đánh giá phong phú và đẹp về mẫu mã, làm mãn nhãn người xem. Rất nhiều những thế cây được các chủ vườn chăm sóc và tạo dáng để đáp ứng thị hiếu của người chơi. Tùy vào từng thế cây mà giá cây đào dao động từ 2 tới 4 triệu đồng mỗi cây. Anh Hoàng Trung Huy, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái chia sẻ.
Tôi thấy thị trường hoa đào năm nay là mọi người kinh doanh sớm hơn, đi sắm Tết cũng sớm hơn. Hoa đào năm nay lở đẹp mà đều. Anh thích cái thế đào huyền này này. Năm nào anh cũng chơi cái đào này. Vì nó kiểu nó hiện đại. Dáng nó bay lên thì nó phù hợp với cả cái dáng nhà của anh.
Đây là năm thứ tư anh Lã Văn Nam ở phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái đưa sản phẩm quất của nhà vườn về bày bán trong dịp Tết. Khác với năm trước, năm nay anh Nam chỉ tập trung tạo thế cho cây quất có dáng huyền, dán trực và quất bonsai. Thời tiết khá thuận lợi nên cây quất sinh trưởng tốt, cho quả đẹp. Cùng với đó, quất cảnh năm nay giá bán cũng không có nhiều biến động nên người tiêu dùng dễ dàng chọn mua được cây quất ưng ý. Anh Lã Văn Nam, chủ cửa hàng cho biết.
Năm nay quất thì so với mọi năm thì là quất đẹp hơn năm ngoái nhiều. Và cái giá cả thì nó hợp lý với lại người tiêu dùng ở khu vực này. Năm nay thì nhà tôi thì nhập những mẫu mã như là dáng huyền và dáng trực. Cái mặt hàng bonsai này thì là thiên về để cho mọi người văn phòng hay là người nhà để trên bàn uống nước này. Thì nó sẽ đẹp hơn. Giá cả thì như nhà mình đang bán đây thì hiện tại dao động từ 200 tới 300 một chậu. Mặt hàng quất như quất này thì là bán được khoảng độ 80%.
Ông Đinh Trung Dũng, phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái nói.
Ngày Tết thì cũng đi sắm cây đào, cây quất, lọ hoa để về rửa soạn dâng lên tổ tiên. Rồi là quang cảnh phong trong nhà cho nó đẹp, cho nó đầm ấm. Cây quất là tôi cũng đang xem mà cũng nói chung là rất là nhiều, phong phú cả hai bên đường. Thế thì cũng dọn thì sở thích là cũng cây đào thì có nhiều nụ, nhiều hoa, có lộc. Thế còn cây quất thì cũng có quả xanh, quả chín, sai quả. Thế cũng có hoa thì là nó sẽ là tốt.
Ngoài quất và đào thì không thể thiếu các loại hoa, nhất là hoa lan. Đây là dòng hoa đắt đỏ và cũng kén người chơi. Tuy nhiên, nhiều người cũng sẵn sàng bỏ ra vài triệu đến vài chục triệu đồng để mua một chậu hoa đẹp đủ màu sắc về chơi Tết. Theo ghi nhận, thị trường hoa lan sôi động từ ngày 20 tháng Chạp âm lịch đến cận Tết. Ai cũng mong muốn lựa chọn được chậu lan ưng ý để làm quà tặng người thân hoặc trưng Tết. Hầu hết khách hàng ưa chuộng lan vũ nữ, địa lan, hồ điệp vì có nhiều màu để lựa chọn và lâu tàn. Bà Bùi Tuyết Trinh, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái nói.
Tôi thấy là hoa đây là rất là đẹp, nhiều màu sắc. Tôi cũng đang muốn chọn lấy 1-2 bình về để chơi Tết, đón xuân, đón một năm mới là vui vẻ đủ đầy.
Bà Phạm Thị Duyên, công ty cổ phần dịch vụ chăn nuôi Hòa Lộc chia sẻ.
Năm nay có rất nhiều loại hoa lan đủ màu sắc, rất đẹp để chăm sóc hoa nở đúng dịp Tết, để phục vụ người mua chơi Tết, mong đón Tết thật đầm ấm.
Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 đang đến rất gần, thị trường hoa cây cảnh cũng vì thế mà trở nên nhộn nhịp sôi động hơn. Với nhiều loại hoa cây cảnh phong phú về chủng loại, giá cả, người dân có thể lựa chọn những chậu hoa cây cảnh ưng ý để bài trí trang hoàng cho ngôi nhà của mình, góp phần mang không khí xuân đến với mỗi gia đình, với mong muốn năm mới nhiều niềm vui, tài lộc và may mắn.
Phòng An ninh Chính trị Nội bộ, Công an tỉnh Yên Bái vừa phối hợp với Thanh tra Sở Y tế xử lý 4 cơ sở khám chữa bệnh tư nhân không đủ điều kiện, xử phạt 5 đối tượng với tổng số tiền 250 triệu đồng. Thực hiện kế hoạch cao điểm ra quân, tấn công trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Phòng An ninh Chính trị Nội bộ, Công an tỉnh đã nắm tình hình và chủ động phát hiện đấu tranh với các cơ sở khám chữa bệnh tư nhân không đủ điều kiện trên địa bàn tỉnh. Qua đó, đơn vị đã phối hợp với Thanh tra Sở Y tế xử lý 4 cơ sở, xử phạt 5 đối tượng với tổng số tiền 250 triệu đồng. Việc tăng cường kiểm tra phát hiện xử lý nghiêm khắc các cơ sở khám chữa bệnh tư nhân không đủ điều kiện được lực lượng chức năng triển khai quyết liệt với các biện pháp đồng bộ nhằm góp phần bảo vệ sức khỏe tính mạng của nhân dân và chấn chỉnh hoạt động hành nghề y dược tư nhân trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định của pháp luật. Lực lượng chức năng khuyến cáo người dân hãy tìm đến những cơ sở khám chữa bệnh hợp pháp, không nghe và tin theo những quảng cáo quá mức về khả năng khám chữa bệnh của các cơ sở khám chữa bệnh chưa đủ điều kiện. Để chủ động đấu tranh với các cơ sở khám chữa bệnh tư nhân không đủ điều kiện, đề nghị các tổ chức cá nhân khi phát hiện cơ sở hoặc đối tượng hành nghề y dược tư nhân trái phép hãy liên hệ với Phòng An ninh Chính trị Nội bộ Công an tỉnh hoặc Thanh tra Sở Y tế tỉnh để phối hợp xử lý theo quy định.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý. Ngày 4 tháng 2, cử tri El Salvador đã đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống giữa lúc tình trạng khẩn cấp được ban hành trong khuôn khổ chiến dịch trấn áp các băng đảng của chính quyền tổng thống Nayib Bukele. Theo các cuộc thăm dò dư luận, ngay sau khi các điểm bỏ phiếu kết thúc, đương kim Tổng thống Nayib Bukele, 42 tuổi, nhiều khả năng sẽ có một chiến thắng vang dội để có thể tái đắc cử một nhiệm kỳ Tổng thống 5 năm liên tiếp. Nếu được xác nhận, ông sẽ là Tổng thống đầu tiên tái đắc cử trong vòng một thập kỷ tại quốc gia Mỹ Latin. Chiến thắng của ông Bukele cũng là điều dễ hiểu khi tỷ lệ ủng hộ ông đang ở mức 90%. Tỷ lệ ủng hộ thường xuyên luôn trên 70% trong hầu hết các cuộc thăm dò độc lập dưới thời của Tổng thống Bukele. Tỷ lệ giết người ở El Salvador giảm mạnh. Ngay trong một năm đầu ông cầm quyền, tỷ lệ này đã giảm xuống chỉ bằng 1/3 so với năm 2017.
Thượng viện Mỹ vừa công bố văn bản dự luật an ninh trị giá 118 tỷ đô la Mỹ bao gồm việc tăng cường bảo vệ biên giới, viện trợ cho Ukraine và Israel. Cuộc bỏ phiếu đầu tiên về dự luật tại Thượng viện Mỹ dự kiến diễn ra muộn nhất vào mùng 7 tháng 2. Ngoài ra, dự luật cũng bao gồm 10 tỷ đô la Mỹ cung cấp hỗ trợ nhân đạo cho dân thường tại dải Gaza, khu vực bờ Tây và Ukraine. Truyền thông Mỹ dẫn lời các thượng nghị sĩ cho biết dự luật sẽ giúp bảo vệ biên giới phía Nam nước Mỹ, trong đó có việc yêu cầu Bộ An ninh nội địa đóng cửa biên giới nếu có trung bình hơn 5.000 lượt người tìm cách vượt biên nhập cư bất hợp pháp mỗi ngày trong vòng 7 ngày. Dự luật được công bố sau nhiều tháng đàm phán, tuy nhiên triển vọng được ban hành thành luật chưa chắc chắn, trong bối cảnh các nhân vật theo đường lối cứng rắn của Đảng Cộng hòa phản đối.
Phát biểu tại một cuộc phỏng vấn với ABC News ngày 4 tháng 2, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan cho biết Mỹ sẽ tiếp tục tấn công các nhóm được Iran hậu thuẫn tại Trung Đông nhằm đáp trả vụ 3 binh sĩ Hoa Kỳ thiệt mạng trong vụ tấn công một đồn điền ở Jordan. Ông Sullivan cho biết Mỹ sẽ không loại trừ khả năng tiến hành thêm các cuộc tấn công lực lượng dân quân được Iran hậu thuẫn ở Iraq và Syria. Hôm 2 tháng 1, quân đội Mỹ đã thực hiện cuộc không kích quy mô lớn vào lực lượng đặc nhiệm Quds thuộc vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran cùng các nhóm dân quân được Tehran hậu thuẫn ở Iraq và Syria. Trong một cuộc phỏng vấn khác với NBC News, cố vấn Sullivan đã từ chối trả lời liệu Hoa Kỳ có thể tấn công các địa điểm bên trong Iran hay không.
Tối 4 tháng 2 giờ địa phương, Tổng thống Chile đã tuyên bố 2 ngày quốc tang để tưởng niệm các nạn nhân thảm họa cháy rừng tại thành phố Valparaiso và khu vực phụ cận, khiến ít nhất 99 người thiệt mạng. Tổng thống Boric cũng cho biết con số nạn nhân thiệt mạng có thể còn gia tăng, trong khi một số nguồn tin địa phương cho biết chỉ riêng tại quận Viña del Mar, số người mất tích đã lên tới 300. Bên cạnh thương vong về người, đợt hỏa hoạn tồi tệ nhất ở Chile trong vài thập kỷ qua cũng đã phá hủy hơn 3.000 ngôi nhà và công trình xây dựng tại Valparaiso, thành phố du lịch nổi tiếng nằm bên dãy sườn núi Andes và từng được UNESCO công nhận là di sản thế giới năm 2003. Hiện chính quyền Chile vẫn duy trì lệnh giới nghiêm tại 5 quận huyện bị ảnh hưởng nặng nề nhất để tạo điều kiện cho công tác dập lửa cứu hộ người dân, cũng như ngăn chặn các hành vi tội phạm có thể bùng phát. Chính phủ Chile đã huy động 23 trực thăng, 9 máy bay, 17 đội cứu hỏa và bảo vệ rừng cùng 300 quân nhân thuộc nhiều binh chủng khác nhau trực tiếp chiến đấu chống giặc lửa.
Bị ảnh hưởng căng thẳng tiếp diễn ở Biển Đỏ, lưu lượng tàu thuyền qua kênh Suez của Ai Cập đã giảm đáng kể. Theo cơ quan quản lý kênh đào Suez, doanh thu của kênh này trong tháng 1 năm nay đã giảm gần một nửa so với cùng kỳ năm ngoái. Chủ tịch cơ quan quản lý kênh đào Suez, Rabie, cho biết doanh thu trong tháng 1 năm ngoái là 804 triệu đô la, trong khi tháng 1 năm nay là 428 triệu đô la, nghĩa là giảm 46%, trong khi lưu lượng tàu qua kênh Suez giảm 36% so với cùng kỳ năm ngoái. Kênh đào Suez nối Biển Đỏ và Biển Địa Trung Hải và có vị trí chiến lược. Doanh thu từ kênh đào là nguồn thu tài chính quốc gia và dự trữ ngoại hối chính phủ của Ai Cập. Sau khi xung đột Palestine-Israel nổ ra vào ngày 7 tháng 10 năm ngoái, lực lượng vũ trang Houthi của Yemen thường xuyên tấn công các tàu Israel trên vùng biển để thể hiện sự ủng hộ đối với Palestine. Trước tình hình căng thẳng tiếp diễn ở Biển Đỏ, nhiều công ty vận tải biển quốc tế đã tạm thời tránh tuyến kênh đào Suez vốn phải đi qua vùng Biển Đỏ. Chủ tịch cơ quan quản lý kênh đào Suez cho biết, mặc dù Ai Cập đã đưa ra các biện pháp như giảm phí cầu đường để thu hút tàu thương mại nhưng không đủ để bù đắp những lo ngại về an toàn của các công ty vận tải biển. Thưa quý vị và các bạn, năm 1965, Hưởng ứng lời kêu gọi của Đảng đi xây dựng vùng kinh tế mới, 30 hộ dân từ vùng quê Hưng Hà, Thái Bình lên cánh đồng Mường Lò khai hoang lập nghiệp. Thôn An Sơn, xã Hạnh Sơn, thị xã Nghĩa Lộ từ đó cũng được thành lập như một hình ảnh của quê hương Thái Bình năm tấn, thu nhỏ, phát huy bản chất cần cù chịu khó sáng tạo của người Thái Bình. Gần 60 năm qua, những người con Thái Bình đã và đang chung tay xây dựng thôn An Sơn ngày càng phát triển, tạo ra một vùng nông thôn trù phú ở Nghĩa Lộ, Mường Lò. Trong thời khắc chuẩn bị chào đón năm mới, hãy cùng với phóng viên thời sự đến với vùng đất Nghĩa Lộ để cùng lắng nghe nỗi niềm của những người con xa quê.
Tết đến xuân về là thời gian được nghỉ ngơi. Ông Trương Đăng Huỳnh cùng với những người Thái Bình năm ấy rời quê lên mảnh đất Nghĩa Lộ lập thân lập nghiệp, lại ngồi kể cho nhau nghe về kết quả nổi bật mà tỉnh Thái Bình đạt được trong một năm qua. Tuy xa quê gần 60 năm nhưng mọi sự kiện hoạt động của tỉnh nhà đều được Hội đồng Hương Thái Bình tại Nghĩa Lộ cập nhật và thông tin đầy đủ. Sự phát triển của quê hương không chỉ là niềm mong mỏi mà còn là niềm tự hào mỗi khi họ nhắc đến. Ông Trương Đăng Huỳnh, thôn An Sơn, xã Hạnh Sơn, thị xã Nghĩa Lộ phấn khởi chia sẻ.
Mặc dù xa quê, nhưng hầu như năm nào tôi cũng vẫn về quê thăm bà con, anh em họ hàng và vẫn lắng nghe và quan sát trên truyền hình, trên báo đài về sự tiến bộ của quê hương Thái Bình, đặc biệt là huyện Hưng Hà. Và chúng tôi rất phấn khởi và rất tự hào với quê hương Thái Bình.
Ký ức về hành trình rời quê hương lên mảnh đất Nghĩa Lộ lập nghiệp thật chẳng thể nào quên đối với mỗi người dân như ông Nguyễn Văn Đĩnh. Năm ấy hành trình lên Nghĩa Lộ khai hoang thật vất vả bởi đường đi không thuận tiện, mọi thứ đều thiếu thốn. Cũng chính từ đó thôn An Sơn, xã Hạnh Sơn được thành lập. Ban đầu chỉ có 30 hộ đều là người quê Thái Bình, nhưng đến nay đã tăng lên 132 hộ. Với quyết tâm lập nghiệp nên họ đều coi An Sơn là quê hương thứ hai của mình. Những khó khăn vất vả không thể kể hết được, nhưng chính sự tần tảo chịu khó với bản chất của người quê lúa, giờ đây họ đã xây dựng An Sơn thành một vùng đất chủ phú, là thôn nông thôn mới đầu tiên của xã, cũng là mô hình điểm trong xây dựng nông thôn mới của địa phương. Ông Nguyễn Văn Đĩnh, thôn An Sơn, xã Hạnh Sơn, thị xã Nghĩa Lộ nói.
Thôn An Sơn, xã Hạnh Sơn, thị xã Nghĩa Lộ đã được nhà nước công nhận là nông thôn mới. Phải nói là khi được công nhận cái nông thôn mới thì cuộc sống của nhân dân ở đây hoàn toàn đổi khác so với những mấy năm trước đây. Bởi vì sao? Bởi vì phải đạt được 19 tiêu chuẩn thì mới đạt nông thôn mới, mà chúng tôi là những người đã thực hiện được các cái tiêu chuẩn, các tiêu chí của nhà nước đặt ra. Cho nên cuộc sống của nhân dân bây giờ tốt hơn nhiều. So với mấy năm trước đây thì tỷ lệ hộ nghèo của An Sơn là cao hơn, nhưng đến năm nay sau khi đổi thôn mới thì chỉ còn có 7%.
Hiện nay thôn An Sơn đã có nhiều hộ điển hình về phát triển kinh tế, hàng năm cho thu nhập từ 80 đến 300 triệu đồng một năm, với thu nhập bình quân đạt gần 50 triệu đồng một người một năm. Với đức tính cần cù, chăm chỉ, không ngại khó, ngại khổ, những người con Thái Bình trên đất Nghĩa Lộ như anh Nguyễn Văn Phước đã không ngừng học tập, lao động sáng tạo để làm rạng danh quê hương Thái Bình và trở thành tấm gương trong phát triển kinh tế. Với xưởng sản xuất nhôm kính có diện tích hơn 100 mét vuông đã và đang mang lại công ăn việc làm cho nhiều lao động tại địa phương. Anh Nguyễn Văn Phước, thôn An Sơn, xã Hạnh Sơn, thị xã Nghĩa Lộ chia sẻ.
Bản chất của người Thái Bình thì là chịu khó rồi, ở đâu cũng đi để khai hoang, cày cấy thì là mình có nghề thì mình giúp được ai thì giúp để tạo công ăn việc làm cho một số người. Xa quê thì cũng lâu là một người con của Thái Bình thì luôn luôn lúc nào cũng hướng về quê hương, mong muốn là bà con nhân dân là ai cũng rất là mạnh khỏe này, làm ăn thì là gặp nhiều thành công, quê hương thì phát triển ngày một đổi mới.
Với những người con xa quê, quê hương luôn là điểm tựa, là nơi để hướng về và mong muốn đóng góp xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh. Trong niềm vui xuân mới lại càng cảm thấy trân quý hơn những việc làm và những tình cảm thân thương mà những người con xa quê đang sinh sống, công tác khắp mọi miền Tổ quốc dành cho quê hương Thái Bình.
Tiếp theo chương trình Thời sự chiều nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin thể thao đáng chú ý. Thưa quý vị, tại vòng 23 Ngoại Anh, Manchester United đã có cuộc đón tiếp West Ham trên sân nhà. Cả hai đội nhập cuộc hứng khởi, vì thế có nhiều cơ hội được tạo ra. Bàn thắng tới phút 23 do MU nhờ công của Haaland với một số pha tấn công nhanh. Phút 50, MU nâng tỷ số lên 2-0. Garnacho tung cú sút đập người Agüero đổi hướng khiến Arona chỉ biết đứng nhìn. Từ thời điểm này, thế trận hoàn toàn thuộc về Quỷ Đỏ. Tới phút 84, Mark Toninay lấy bóng của Philip rồi sau đó kiến tạo cho Garnacho dứt điểm trong vòng cấm, nâng tỷ số lên 3-0 cho đội chủ nhà. Thắng trận này, MU có 38 điểm sau 23 trận, chiếm vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng Ngoại Anh. Tâm điểm vòng 23 ngoại Anh là đại chiến giữa Arsenal và Liverpool trên sân Emirates. Kết quả Arsenal giành chiến thắng xứng đáng với tỷ số 3-1. Với điểm tựa sân nhà, Arsenal nhập cuộc cực kỳ hứng khởi, pháo thủ chỉ mất 14 phút để mở tỷ số nhờ bàn thắng của Bukayo Saka. Những tưởng đội khách sẽ khép lại hiệp 1 đầy bế tắc trong thế bị dẫn bàn, thì ở phút bù giờ thứ 3, họ lại có bàn thắng gỡ hòa 1-1 sau khi Magalhaes phản lưới nhà. Bước sang hiệp 2, bước ngoặt xuất hiện ở phút 67 khi Martinelli ghi bàn thắng dễ dàng nâng tỷ số lên 2-1 cho Arsenal. Ở phút thứ 88, mọi hy vọng của Liverpool chấm dứt sau khi Konate nhận thẻ vàng thứ 2 rời sân. Chiến thắng của Arsenal được ấn định ở phút bù giờ thứ 2 khi Trossard có pha đột phá đẳng cấp và ghi bàn. Chung cuộc Arsenal giành chiến thắng xứng đáng với tỷ số 3-1. Rạng sáng mùng 5 tháng 2, Real Madrid có màn so tài với Atletico Madrid trong trận đấu muộn vòng 23 La Liga. Với lợi thế sân nhà, Real Madrid nhập cuộc tự tin và dồn ép Atletico Madrid ngay sau tiếng còi khai cuộc. Phút 20 của trận đấu, hàng thủ của Atletico Madrid phòng ngự không tốt từ pha tổ chức tấn công bên cánh phải của Real Madrid. Cơ hội đến với Brahim Diaz và cầu thủ này đã ghi bàn mở tỷ số trận đấu. Hiệp 2 là hiệp đấu mà hai đội bóng chơi rất quyết liệt. Real Madrid và Atletico Madrid đều có những cơ hội ghi bàn nhưng lại bỏ lỡ đáng tiếc. Phút 90+3, Nacho mắc sai lầm trong khâu phòng ngự để Llorente thoải mái đánh đầu ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho Atletico Madrid. Đây cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu. Thời gian còn lại của chương trình hôm nay là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Hệ thống xe máy xe điện Hòa Bình là đại lý chính thức xe máy Honda và các hãng xe điện cao cấp nhất tại Yên Bái. Tổ chức chương trình khuyến mại lớn nhất từ trước đến nay nhân dịp Tết Nguyên đán 2024. Thời gian từ ngày 9/12/2023 đến ngày 9/2/2024. Áp dụng tại 10 cửa hàng xe máy xe điện Hòa Bình. Chương trình nằm trong chuỗi sự kiện tri ân có quy mô hoành tráng với nhiều quà tặng giá trị và số lượng lớn, tỷ lệ trúng giải cao, hứa hẹn bùng nổ không khí nhộn nhịp mua sắm Tết Giáp Thìn. Hệ thống xe máy xe điện Hòa Bình hy vọng đem đến nhiều trải nghiệm mua sắm bằng các hình thức đa dạng, độc đáo với vô vàn ưu đãi hấp dẫn và nhân rộng niềm vui đến với mọi người, mọi nhà. Khách hàng mua xe Wenfa, Blade, WRSX, Fortuner, Vision, List, Ablade, SH1 sẽ được quay số trúng thưởng với cơ cấu giải thưởng. Giải đặc biệt 100 xe máy Honda SH350i phiên bản cao cấp. Giải nhất 1.000 xe máy Honda Vision phiên bản tiêu chuẩn. Giải nhì 2.000 xe máy Honda Wenfa phiên bản tiêu chuẩn. Ngoài ra, khách hàng khi mua xe Honda Wenfa, Honda WRSX, Honda Blade sẽ được chọn một trong các loại quà tặng sau: hoặc một voucher mua phụ kiện trị giá 600.000 đồng, hoặc một voucher thẻ điện thoại trị giá 500.000 đồng. Khách hàng mua xe Honda Vision, Honda Blade 125, 150, 160, Honda Lead, khách hàng sẽ được chọn một trong các loại quà tặng sau: hoặc một voucher phụ kiện trị giá 1.200.000 đồng, hoặc một voucher thẻ điện thoại trị giá 1 triệu đồng. Khách hàng mua xe Honda Vario 160 Honda Winner X sẽ được nhận một điện thoại Samsung Galaxy A05s. Khách hàng mua xe điện được tặng nhiều tiền mặt giá trị lên tới 3 triệu đồng, kèm theo mũ bảo hiểm trích nhiệu và ba lô thời trang cao cấp. Xe máy xe điện Hòa Bình, hệ thống xe máy uy tín số 1 tại Yên Bái. Mọi chi tiết xin liên hệ. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, địa chỉ tổ 2, phường Nguyễn Thọc, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, địa chỉ tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy km 5, địa chỉ km 5, đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy SIM, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy Văn Yên, địa chỉ tổ 8, thị trấn Mộ A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Văn Trấn, địa chỉ thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Trấn, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Thạc Bà, địa chỉ thôn Phúc Khánh, xã Minh Kiên, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, địa chỉ ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Trấn Yên, địa chỉ số nhà 452, tổ dân phố 4, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên. Cửa hàng xe điện IR Hòa Bình, địa chỉ km 12, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình. Điện thoại 0912 510 776 hoặc 1800 1252.
Chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.